chào các thính giả. Sau đây là những chú giải được trích từ Tin Mừng Về Đau Khổ của linh mục Jose de Dòng Tên. Giải thứ nhất, các giáo phụ đã hiểu sự thật đó. Origene nói cùng các người mới chịu phép rửa tội là anh em đã chịu nước rửa tội. Đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến và là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Còn Leon nhấn mạnh, anh em nên hiểu rằng anh em càng hăng hái lo phần rỗi thì anh em càng bị kẻ thù tấn công. Cha Thánh xứ Ars nói, trái đất chỉ là chiếc cầu để qua sông, nó dùng để cho chúng ta đặt chân lên, phải chờ đợi phần thưởng khi chúng ta đã trở về nhà chúng ta, trong nhà cha chúng ta. Vì thế, những người công giáo tốt hay gặp thánh giá, những cảnh trái nghịch, những sự thù hằn, kinh khi, bỏ vạ cáo gian. Càng hay, nhưng người ta lấy làm lạ về việc đó, người ta cứ tưởng rằng vì người ta có yêu mến Chúa một chút, thì người ta không phải gặp điều gì trái ý và làm cho đau khổ. Chúng tôi nói, này xem kẻ kia chẳng có một chút lòng đạo nào, thế mà hắn ta thành công trong mọi công việc. Còn tôi thì làm mọi cái tôi có thể làm mà chẳng ăn thua gì cả. Đó là vì chúng ta không hiểu giá trị và hạnh phúc của thánh giá. Chú giải thứ hai, Thánh Francisco Sales đã nhận xét là những sự hãm mình ngoài ý muốn của chúng ta là những hãm mình tốt nhất. Tôi ưa một thánh giá nhỏ bằng rơm mà bị người ta đặt lên vai, hơn là tự ý vào rừng vất vả đẽo lấy một thánh giá và nặng nhọc mang ra. Thánh Francisco Assisi ốm đau tê liệt lâu ngày, đến nỗi hễ cử động tứ chi là phải đau đớn ghê sợ, đã gọi các sự đau đớn của người là chị em thân thiết, và không cho đó là những sự đau đớn. Một hôm, thấy thánh nhân bị đau đớn dày vò quá ngày thường, một thầy dòng đã ngây thơ nói, cha hãy cầu xin Chúa nhẹ tay đối với cha, vì con thấy hình như người đã hơi quá nặng tay hơn mực thường đó. Nghe những lời ấy, thánh Francisco đã kêu lên, nếu tôi không hiểu biết lòng đơn sơ không ác ý của thầy, thì tôi sẽ kinh tởm thầy, vì thầy dám chê trách phán đoán Chúa. Và quỳ xuống hôn đất, thánh nhân nói, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả những khổ đau con đang chịu, và xin Chúa cho con đau khổ gấp trăm lần hơn con nữa, nếu đó là ý Chúa không nhẹ tay với con. Vì thực thi thánh ý Chúa là một nguồn an ủi trào tràn. Chú giải thứ ba, thánh Âu Tinh viết, chúng ta hãy hy vọng ở nơi người, chúng ta hãy chịu đựng đấng thuần dưỡng của chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên hoàn toàn thuần phục. Phần lớn, đấng thuần dưỡng chúng ta dùng roi vọt, vì nếu bạn dùng gậy để khống chế loài vật, thì sao chứ không dùng roi vọt để chế ngự chúng ta, để thay đổi chúng ta thành con cái người. Khi bạn đã thuần phục, Chúa sẽ gìn giữ kho tàng của bạn, mà cũng là kho tàng của người nữa. Mà người sẽ đặt bạn cùng các thiên thần ở nơi vĩnh cửu mà bạn sẽ không còn phải bị khống chế nữa, nhưng chỉ còn thuộc về cha nhân lành. Thiên Chúa đấng cứu chuộc bạn là cha của bạn, chỉ trừng phạt để giáo dục bạn. Tại sao thế? Để bạn được hưởng di sản của người, bị khiển trách vì mục đích ấy, bạn còn lẩm bẩm căn nhăn gì nữa? Hãy nói, lạy Chúa, Chúa cho của cải, Chúa phút ve, vì sợ chúng con quá mệt nhọc trên con đường về quê. Chúa lấy lại, Chúa đánh mắng, Chúa điều khiển, để chúng con khỏi xa rời nẻo chính. Nhưng dẫu cho Chúa phút ve hay đánh mắng, Chúa vẫn là nơi ẩn náu của chúng con. Chú giải thứ bốn, Thánh Bernardo còn nói tiếp, với những kẻ yếu hèn và chưa chọn lành, Thiên Chúa thường cho họ ngay như cho trẻ con, những điều họ cầu xin. Trái lại, đối với những kẻ Chúa biết có nhân đức, Chúa thường hay thử thách bằng sự chậm trễ, và có khi bằng những cuộc thử thách gay go. Thánh nữ Benedetta người được Đức Mẹ cho biết Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, đã phải trả giá đau khổ rất nhiều, là nghèo khổ gần đến chỗ túng cực. Bị chống đối đủ thứ trong và sau thời kỳ Đức Mẹ hiện ra, ở nhà dòng chịu nhục nhã và mong cho mọi người đừng biết đến mình. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, Thánh Nữ đã bị bệnh suyễn hành hạ và bệnh tình càng ngày càng trầm trọng cho đến chết, làm cho nữ thánh như chịu tử đạo. Đức Mẹ nói với nữ thánh, Mẹ không hứa cho con được sung sướng ở đời này, nhưng ở đời sau. Chú giải thứ năm, cha thánh sư Arch đã nói, người ta có đôi khi nói, Chúa phạt kẻ Chúa yêu, và như thế không phải lúc nào cũng đúng cả. Những thử thách đối với những kẻ Chúa chọn, không phải là hình phạt mà là ân sủng. Chú giải thứ sáu, con Thiên Chúa đã đến như một kẻ yếu hèn, để phù hợp với tình trạng đó. Người tự ghép mình vào những điều kiện mà đời sống của loài người ở trần gian thường gặp phải, và cũng bởi sự tự ý từ khước quyền Thiên Chúa đó, nên trong thời gian thi hành sứ mệnh, con Thiên Chúa đã ẩn náu trốn tránh để đề phòng những mưu toan của kẻ thù và buộc phải nương náu tại Ai Cập. Chú giải thứ bảy, nếu lòng đạo đức là một bảo đảm để được cái lợi lộc trần gian, thì tôn giáo sẽ có rất nhiều tín hữu, và nhà thờ sẽ không bao giờ vắng bóng người. Nhưng như thế sẽ biết bao kẻ chỉ phụng thờ Thiên Chúa vì tư lợi. Đó là một con đường nguy hiểm cho tôn giáo khi bị trở thành một phương tiện để tăng gia những lợi ích thấp hèn, không còn là một việc thờ kính trong tinh thần và chân lý, và trở thành việc mê tín dị đoan. Quyền ưu tiên của tinh thần sẽ bị đe dọa. Thánh Austin đã nói, nếu Thiên Chúa ban phát của cải thế gian cho mọi người đến kêu xin, thì chúng ta sẽ tập nhiễm thói quen phụng thờ người chỉ để được các phần thưởng vật chất, và việc tôn thờ người sẽ không duy trì trong chúng ta lòng đạo đức, mà chỉ phát sinh ra tính ích kỷ và vị lợi. Chú giải thứ 8, đời sống đầy lầm than mà con người còn ham sống, thì làm sao họ có thể từ bỏ một đời sống sung sướng triền miên? Thánh Gregorio đã viết, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng khi để cho đời sống phải khuấy động trong nơi trần gian lữ thứ này. Đời sống hiện tại là đường hướng về quê hương. Sợ rằng trong sự yên nghỉ của đời sống hiện tại, đang khi vui hưởng cảnh đẹp của đường trường, người ta thích la cà đó đây hơn là tiến thẳng về đích. Sợ rằng đang khi vui thú dọc đường, người ta quên mất điều người ta phải mong ước nơi quê thật. Hay nói một cách gợi cảnh như Thánh Âu Tinh, sợ rằng người ta thích quán trọ tầm thường ở bên đường hơn là quê cha đất tổ. Chú giải thứ 9, trong một thị kiến, Thánh Brigitta được Chúa cho thấy, trước mặt bà, Chúa đã cắt nghĩa cho thiên thần bản mệnh của bà ba thứ tình thương mà Chúa sử dụng đối với loài người. Trong loại nhất, đối với kẻ dữ đã làm được một vài điều lành lẫn lộn với tội ác của chúng. Chúa ban cho chúng sức mạnh của trí khôn, được thỏa mãn ý muốn và được vui thích trong lòng khi còn ở trần gian. Trong loại thứ hai, Chúa hành hạ thân xác những kẻ trung tín với Chúa, để họ được chịu hình phạt của tội lỗi. Nhưng Chúa cho tâm hồn họ, ngay từ đời này, trong một thân xác đau đớn, được nếm hương vị của phúc thiên đàng. Trong loại thứ ba, Chúa làm cho đau khổ cả hồn và xác, để cho được trong trắng tinh tuyền khi bước vào ngưỡng cửa đời đời. Và thiên thần của Thánh Nữ không hỏi ý kiến của bà, đã van xin Chúa cho bà được đau khổ cả hồn xác, và chỉ để một mình tình yêu Thiên Chúa tồn tại nơi bà thôi. Chúa đã nói cùng Thánh Nữ Margarita de Cotton, ngày nào con còn sống, con hãy chuẩn bị để chiến đấu và chịu những đau khổ gay gắt, vì vàng lọc trong lửa, nên cha cũng sẽ tẩy rửa con bằng khổ cực, cám dỗ, tàn tật, đau đớn, lo sợ, thức khuya dậy sớm, nước mắt, đói khát và ẩm thấp. Và khi con đã được thanh tẩy, con sẽ vào nơi vinh hiển của hạnh phúc đời đời. Con đừng nản chí vì sợ các điều đó, nhưng hãy làm việc cách dũng cảm và chịu đựng tất cả cách vui vẻ trong mỗi khổ cực của con. Cha sẽ ở với con. Chú giải thứ 10. Thánh giá là vinh hiển của chúng ta. Cùng Thánh Gioan Kiêm Khẩu, tôi hãnh diện tuyên bố, nếu bạn muốn biết sức mạnh của Thánh giá và điều tôi có thể nói để ngợi khen Thánh giá, xin bạn hãy nghe. Thánh giá là hy vọng của người công giáo, là sự phục sinh của kẻ chết, là đường nẻo của kẻ thất vọng, là gậy chống đỡ của kẻ què quặt, là an ủi của kẻ nghèo hèn, là chừng mực của kẻ giàu sang, là sự tàn phá kẻ kiêu ngạo, là hình phạt của những kẻ sống gian ác, là chiến thắng trên ma quỷ, là thành công trên tà thần, là nâng đỡ của kẻ khốn nạn, là hy vọng của kẻ tuyệt vọng, là bánh lái của kẻ đi sông biển, là bờ bến của kẻ đang nguy nan, là tường thành của kẻ bị công hãm, là cha của cô nhi, là người bênh đỡ kẻ quá bụa, là nơi yên ủi của kẻ đang trong cơn khổ cực, là người gìn giữ kẻ ấu sinh, là lãnh tụ của kẻ đứng tuổi, là ánh sáng của kẻ trong đêm tối, là lòng quảng đại của vua chúa, là khiên thuẫn đời đời, là khôn ngoan của kẻ điên dại, là tự do của kẻ nô lệ, là triết lý của bậc đế vương, là luật lệ của kẻ vô luân, là vinh hiền của kẻ tử đạo, là hãm dẹp của tu sĩ, là vẻ thanh khiết của kẻ đồng trinh, là niềm hân hoan của linh mục, là nền tảng của giáo hội, là đổ nát của đền thờ, là bác bỏ của các ngẫu tượng, là phẫn nộ của dân Do Thái, là sự tiêu diệt kẻ vô luân, là sức mạnh của kẻ yếu đuối, là lương y của bệnh nhân, là bánh ăn của kẻ đói, là suối nước cho những kẻ khát, là sự che thân của những kẻ trần trụi. Chú giải 11. Sự xác tín này đã khuyến khích rất nhiều tâm hồn, nhất là ở thời đại chúng ta, để họ hiến thân làm của lễ cho phần rỗi các tội nhân. Tu viện Paris, sinh hoạt quy củ, nhưng Thiên Chúa vẫn tìm thấy những lầm lỗi và những khiếm khuyết. Tuy đối với chúng ta có vẻ là nhẹ, nhưng người sắp sửa trừng phạt cách nặng nề. Thánh nữ Margarita Maria chịu trách nhiệm ngăn ngừa những hình phạt của Đức Công Bình Chúa và hiến thân như của lễ đền thay cho các chị em ít trung thành của bà. Chúa đã phán với bà, một tâm hồn công chính có thể xin ơn tha thứ cho 1000 phạm nhân, còn hãy khóc lóc và than van không ngừng vì máu cha đã đổ ra vô ích cho bao nhiêu linh hồn. Gần chúng ta hơn, bà Caroline Clement đã ghi như sau, đền tạ để van xin lòng nhân từ của Chúa đối với tội và những người khác là một nhu cầu khẩn thiết từ bao năm nay của trái tim tôi. Điều làm tôi đau đớn nhất là thấy Chúa bị xúc phạm nhiều. Vì thế, tôi không thể ngăn ngừa tôi kêu gọi bằng mọi lời khấn xin, bằng mọi ước muốn của tôi, những đau khổ, những cực hình đủ thứ, và cho chúng nơi hẹn gặp trong trái tim tôi. Mở trái tim này cho tất cả mọi hành hạ, mọi lo âu mà một trái tim có thể chịu đựng được, cùng với sự giúp đỡ của ân sủng. Tôi đã dâng hiến cho việc đền tạ không những trái tim tôi, nhưng toàn thân xác tôi và cả những khả năng của linh hồn tôi. Cha Van Langersmers, dòng tên đã kêu lên, lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa ban cho con một đời sống khổ cực, vất vả, đau khổ và tông đồ. Xin Chúa đói thương tăng thêm nơi linh hồn con sự đói khát hy sinh và đau khổ, nhục nhã và bị bóc lột khỏi chính con. Từ nay trở đi, con không mong muốn được thỏa mãn, nghỉ ngơi, an ủi và vui thú. Lạy Chúa, điều con khát vọng và van nài thánh tâm Chúa là càng ngày càng được trở nên của lễ, bánh thánh, đồng trinh và tử đạo vì tình yêu Chúa.